vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 148 với đề tài Mở Lòng Đón Chúa, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 21 từ câu 1 đến câu 11. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 21 từ câu 1 đến câu 11. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vừa khi Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ đến gần thành Jerusalem và đã tới thành Bê-pha-rê bên núi Ô-li-ve rồi, thì Ngài sai hai môn đồ mà phán rằng: Hãy đi đến làng ở trước mặt các ngươi, tức thì sẽ gặp một con lừa cái bị cột với một con lừa con. Hãy mở ra và dắt đến cho ta. Nếu có ai nói chi với các ngươi, hãy trả lời rằng Chúa cần dùng hai con lừa đó, tức thì họ sẽ gửi lừa đi. Vả điều ấy xảy ra để cho ứng nghiệm lời của đấng tiên tri rằng: Hãy nói với con gái thành Si-ôn rằng: Này, vua ngươi đến cùng ngươi, nhu mì, cưỡi lừa, và lừa con là con của lừa cái mang ách. Hai môn đồ bèn đi làm y theo lời Đức Chúa Giêsu đã dạy. Hai người dắt lừa cái và lừa con, trải áo mình trên lưng lừa, nâng ngài cưỡi lên. Bấy giờ phần nhiều trong đám dân đông trải áo mình trên đường, kẻ khác chặt nhánh cây mà rải ra giữa đường. Đoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lên rằng: Hosanna con vua David, đáng ngợi khen cho đấng nhân danh Chúa mà đến, Hosanna ở trên nơi rất cao. Khi ngài đã vào thành Jerusalem thì cả thành đều xôn xao, nói rằng: Người này là ai? Chúng trả lời rằng: Ấy là đấng tiên tri Giêsu ở thành Nazareth xứ Galilee. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Khi đến thành Bê-pha-rê, Chúa Giêsu sai hai môn đồ đi đâu và làm gì? Mệnh lệnh của Chúa có vẻ lạ lùng ở những điểm nào? Làm sao Chúa biết trước mọi sự sẽ xảy ra như vậy? Câu hỏi thứ hai: Khi hai môn đồ dẫn hai con lừa trở về, họ đã làm gì? Đoàn dân có mặt tại Bethany đã làm gì? Mục đích Chúa cưỡi lừa con chưa mang ách tiến vào Jerusalem là gì? Lời tung hô của đoàn dân mang những ý nghĩa nào? Câu hỏi thứ ba: Tại sao những cư dân Jerusalem hỏi người này là ai? Đoàn dân trả lời ra sao? Câu trả lời cho thấy họ nhận định Chúa là ai? Câu hỏi thứ tư: Chúng ta học gì về Chúa Giêsu qua câu chuyện này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Khi đến thành Bê-pha-rê, Chúa Giêsu sai hai môn đồ đi đâu và làm gì? Mệnh lệnh của Chúa có vẻ lạ lùng ở những điểm nào? Làm sao Chúa biết trước mọi sự sẽ xảy ra như vậy? Chúa Giêsu và các môn đồ đi từ thành Jericho lên gần đến thành Jerusalem. Ngài dừng ở lại làng Bê-pha-rê phía đông núi Ô-li-ve. Lúc này là thời điểm lễ vượt qua tại Jerusalem. Khách hành hương rất đông vì luật quy định những người nam Do Thái sống trong vòng 30 cây số quanh Jerusalem phải đến dự lễ vượt qua. Ngoài ra, còn có những người Do Thái ở xứ Palestine và nhiều nơi khác cũng đến dự nữa. Qua câu chuyện, Chúa sai hai môn đồ đi dẫn hai con lừa về, chúng ta biết quyết định đến thành Jerusalem của Chúa Giêsu là một quyết định đã được chuẩn bị trước một cách chu đáo. Tại làng Bê-pha-rê, Ngài sai hai môn đồ đi đến thành Bê-tha-ni, là thành ở kế cận thành Bê-pha-rê, và phán rằng: "Hãy đi đến làng ở trước mặt các ngươi, tức thì sẽ gặp một con lừa cái bị cột với một con lừa con. Hãy mở ra và dắt đến cho ta. Nếu có ai nói chi với các ngươi, hãy trả lời rằng Chúa cần dùng hai con lừa đó, tức thì họ sẽ gửi lừa đi." Đối với các môn đồ, lời phán dặn này có vẻ rất lạ lùng. Làm sao mà họ có thể gặp lừa mẹ và lừa con khi họ đến Bê-tha-ni được? Điều này có chắc chắn hay không? Làm sao Chúa biết trước như vậy? Và nếu có gặp chăng nữa, thì làm thế nào để chủ lừa đồng ý để họ dẫn về cho Chúa? Chỉ với một câu nói đơn giản, Chúa cần dùng hai con lừa đó, liệu có đủ hiệu lực để chủ lừa giao hai con lừa cho họ không? Một loạt thắc mắc có thể có trước mệnh lệnh của Chúa, nhưng chúng ta thấy hai môn đồ không hỏi thêm, cũng không chùng bước. Câu 6 cho biết, hai môn đồ bèn đi và làm y theo lời Đức Chúa Giêsu đã dạy. Làm thế nào giải thích mệnh lệnh lạ lùng của Chúa về việc sai môn đồ đi dẫn hai con lừa về? Có thể nói Chúa là đấng toàn tri, Ngài biết trước tất cả mọi sự, nhưng phần lớn đều giải thích rằng Chúa đã chuẩn bị mọi thứ trước đó cho kế hoạch của Ngài. Và câu nói Chúa cần dùng hai con lừa đó có thể là một mật hiệu để chủ lừa nhận biết môn đồ của Chúa. Dù thế nào thì chúng ta cũng thấy sự chuẩn bị của Chúa trong chuyến đi này thật chu đáo, vì đây là màn cuối cùng trong thảm kịch của đời sống Chúa Giêsu trên đất. Và đây quả là giờ phút bi thảm khi nghĩ đến việc phải gánh hết tội lỗi của nhân loại trên vai Ngài. Câu hỏi thứ hai, khi hai môn đồ dẫn hai con lừa trở về, họ đã làm gì? Đoàn dân có mặt tại Bê-tha-ni đã làm gì? Mục đích Chúa cưỡi lừa con chưa mang ách tiến vào Jerusalem là gì? Lời tung hô của đoàn dân mang những ý nghĩa nào? Hai môn đồ vâng lệnh Chúa ra đi, họ gặp đúng như lời Chúa nói trước, và họ đã được chủ lừa cho dẫn hai con lừa về cho Chúa. Khi về đến nơi, họ lấy áo choàng của mình lót trên lưng lừa cho Chúa cưỡi lên. Mục đích của Chúa Giêsu quyết định cưỡi lừa vào thành là gì? Kinh Thánh cho biết là để ứng nghiệm lời tiên tri Ê-sai và Sa-cha-ri rằng: "Hãy nói với con gái thành Si-ôn rằng: Này, vua ngươi đến cùng ngươi nhu mì, cởi lừa, và lừa con là con của lừa cái mang ách." Luật pháp Môi-se quy định chỉ dùng bò con chưa mang ách cho nghi thức tẩy uế, theo phục truyền luật lệ ký chương 21 câu 3, hoặc cỗ xe mới chưa sử dụng để chở hòm giao ước, theo Sa-mu-ên thứ nhất chương 6 câu 7. Vì vậy, khi cưỡi lừa con chưa mang ách, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh mục đích thiêng liêng của sự việc Chúa vào thành Jerusalem. Đồng thời, Ngài cũng làm ứng nghiệm lời tiên tri về đấng Messiah, vì trong thời của Chúa, ai cũng hiểu lời tiên tri của Sa-cha-ri và Ê-sai là lời tiên tri về đấng Messiah, vua đến cùng họ, nhu mì, cưỡi lừa con chưa mang ách. Như vậy, Chúa đang muốn bày tỏ rằng Ngài là đấng Messiah đã đến. Chúng ta thấy đám đông, những người đến dự lễ, có mặt tại Bê-tha-ni đã tiếp đón Chúa Giêsu như một vị vua. Họ trải áo mình trên đường giống như dân chúng ngày trước trải áo tiếp đón vua Giê-hu, theo Các Vua thứ nhì chương 9 câu 13. Họ còn chặt những nhánh chà là rải ra giữa đường chào đón Chúa như chào đón một anh hùng chiến thắng khải hoàn trở về. Ai nấy la lớn: "Hosanna con vua David, đáng ngợi khen cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Hosanna ở trên nơi rất cao." Trong lời tung hô này, chúng ta thấy có câu nói "đáng ngợi khen cho đấng nhân danh Chúa mà đến" là câu được trích trong Thi Thiên 118 câu 26 để chào đón những người hành hương trở về Jerusalem dự lễ. Còn từ Hosanna nguyên nghĩa là "xin hãy cứu". Đây là tiếng kêu trong Thi Thiên 118 câu 25 của những người cùng khốn kêu này: "Đức Giê-hô-va xin hãy cứu". Tuy nhiên ở đây có lẽ lời tung hô Hosanna không còn ý nghĩa ban đầu mà chỉ là tiếng kêu hân hoan của dân chúng mà thôi. Câu hỏi thứ ba, tại sao những cư dân Jerusalem hỏi người này là ai? Đoàn dân trả lời ra sao? Câu trả lời cho thấy họ nhận định Chúa Giêsu là ai? Khi Chúa đã được đoàn dân hành hương tung hô và đón rước vào thành Jerusalem, thì cả thành đều xôn xao náo động. Dân chúng ở thủ đô hoang mang về Ngài, họ thắc mắc, người này là ai? Theo câu 10. Có lẽ theo những gì họ biết lâu nay, thì Chúa Giêsu chỉ là một người bình thường ở làng Nazareth, con của người thợ mộc Joseph. Hơn nữa, nhiều lần họ xác định Chúa bị mất trí hoặc quỷ ám. Thế thì tại sao những người hành hương này lại tung hô Ngài như thể một vị vua vậy? Khi nghe hỏi người này là ai, thì những người được hỏi chỉ trả lời rằng ấy là đấng tiên tri Giê-xu ở thành Nazareth, xứ Galilê. Câu trả lời này cũng cho thấy dù họ đang tung hô Chúa là vua cởi lừa con mà đến, nhưng họ lại không nhận biết Chúa là đấng Mê-si-a. Và chúng ta biết chưa đầy một tuần sau đó, đoàn dân trong thành đã la lên: "Hãy đóng đinh hắn! Hãy đóng đinh hắn!" Câu hỏi thứ tư: chúng ta học gì về Chúa Giê-xu qua câu chuyện này? Thứ nhất, hành động của Chúa Giê-xu cho thấy Ngài đã tính toán trước mọi sự. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Ngài. Việc Chúa chuẩn bị hai con lừa, việc sai bảo và dặn dò hai môn đồ đi đem lừa về, việc dự đoán trước tất cả mọi tình huống, chứng tỏ Chúa Giê-xu làm việc rất chu đáo, cẩn thận và có kế hoạch hẳn hoi. Ngài không làm tùy hứng, không để công việc tới đâu tính tới đó. Thứ hai, khi cởi lừa vào thành, Chúa muốn tuyên xưng với tất cả những người đang trở về Jerusalem dự lễ rằng Ngài là đấng Mê-si-a, là đấng chịu sức dầu của Đức Chúa Trời, đấng ứng nghiệm lời tiên tri Ê-sai và Sa-cha-ri. Mặc dù Chúa biết giới lãnh đạo tôn giáo đang thù ghét và muốn giết Chúa, nhưng Ngài vẫn can đảm tiến vào thành cách công khai, oai vệ như một vị vua. Ngài đang bước những bước cuối cùng trong kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nếu Ngài chỉ đồng ý Ngài là đấng tiên tri như dân chúng tung hô, thì có lẽ Ngài không bị bắt bớ và bị giết. Nhưng Chúa muốn khẳng định với mọi người Ngài là đấng Mê-si-a, đấng cứu chuộc mà mọi người phải công nhận, không thể nào hiểu khác được. Mọi người phải xưng nhận Ngài là đấng Mê-si-a hoặc không, phải xưng nhận Ngài là vua của đời mình hoặc không, chứ không thể có thái độ nửa vời. Thứ ba, Chúa cởi lừa chứ không cởi ngựa, cho thấy Ngài muốn mọi người biết mục đích của Ngài khi đến với họ. Vì vào thời đó, ngựa dùng cho chiến tranh và lừa dùng cho hòa bình. Chúa đến với sứ điệp hòa bình, Ngài đem đến tình yêu thương chứ không phải chiến tranh. Ngài không đến để chém giết, mà Ngài đến để rịch lành những vết thương trong tâm hồn con người. Ngài không đến để lên án, nhưng để cứu giúp. Và đây chính là những lời kêu gọi cuối cùng của Chúa Giê-xu trong những ngày Ngài còn trên đất. Ngài kêu gọi mọi người, trong đó có chúng ta, hãy mở lòng ra đón Chúa. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 21, từ câu 1 đến câu 11, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 149 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Này là bài